Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thái Nguyên thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 và số 3.
Triển khai cách ly F1 của thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình tại nhà.
Tập trung các chiến lược để thích ứng và kiểm soát dịch an toàn.
Mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao.
Hợp tác xã nông nghiệp ở miền núi Thái Nguyên xây dựng sản phẩm OCOP để thích ứng trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Có 21 nội dung được nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị, trong đó 14 nội dung được trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 5 nội dung xin ý kiến để bổ sung hoàn thiện ban hành theo quy trình, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số và một số nội dung khác. Đối với báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cho thấy, năm 2021, Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,56%. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người đạt 95,1 triệu đồng một người. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 28,845 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,94%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 7,37% so với dự toán. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại được đảm bảo. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc tiếp thu tối đa ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị và sớm hoàn thiện các văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, khoa học, khả thi. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo điều hành có hiệu quả các chương trình đề án, dự án, công trình trọng điểm, qua đó làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Ngày 27 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung được phân công trước khi trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung do ban chủ trì và phối hợp thẩm tra bao gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022, quyết toán ngân sách năm 2020 tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu của năm 2022, cơ sở pháp lý để xây dựng tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ sang đất ở, thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng nguồn vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Căn cứ pháp lý xây dựng tỷ lệ điều tiết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có đánh giá về tăng trưởng tín dụng đối với nhóm khách hàng vay tiêu dùng bất động sản. Một số đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần giao cho cấp huyện trong việc chủ động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để giám sát đưa người đi cách ly của các địa phương được thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. Có báo cáo đánh giá thêm việc thực hiện chính sách, gói hỗ trợ của chính phủ với người dân, doanh nghiệp.
Buổi chiều, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận 9 nội dung thẩm tra bao gồm điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 và thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Thông qua đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh, nội dung và mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối DT261, DT266 và tuyến đường nối quốc lộ 37, đường tỉnh DT269B tỉnh Thái Nguyên. Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rà soát danh mục các dự án thu hồi đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch hiện có, tránh chồng lấn, phương án chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ bị thu hồi đất để thực hiện các dự án. Đối với nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, đề nghị báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, nợ vốn ngân sách tỉnh, huyện, nợ phần đóng góp của nhân dân, phương án lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, đề án để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần xem xét cân nhắc bổ sung nguồn vốn để nâng mức hỗ trợ cho các xã về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Vì đây đều là những xã khó khăn, cần nhiều nguồn lực đầu tư, nếu không sẽ rất khó về đích. Và như vậy, khoảng cách giữa các xã này với những xã đã về đích, xã đạt nông thôn mới nâng cao sẽ ngày càng lớn. Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Kinh tế Ngân sách tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi trình tại kỳ họp.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, mặc dù số ca F0 được ghi nhận trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng từ các chùm ca bệnh trong cộng đồng, khu công nghiệp và tại một số cơ sở khám bệnh, song theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Thái Nguyên, đây không phải là tình huống bất ngờ ngoài những kinh nghiệm đã có qua 3 đợt dịch để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Thái Nguyên đã có một thời gian dài cho công tác chuẩn bị các chiến lược, phương án sẵn sàng cho các kịch bản chống dịch như thiết lập bệnh viện dã chiến, tiêm chủng toàn dân, sẵn sàng vật tư, thiết bị y tế, khu cách ly, không có tình trạng chủ quan trước dịch bệnh. Ngành y tế cũng phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tăng cường giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến ngày 28 tháng 11, chỉ sau hơn 20 ngày được kích hoạt, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 140 người bệnh COVID-19. Toàn tỉnh đã tiêm chủng được gần 1,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có trên 80% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai đợt tiêm chủng thứ 18. Nhiều địa phương đã phủ được 100% mũi 1 cho toàn dân. Kế hoạch tiêm ngừa cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cũng đang được chuẩn bị tích cực.
Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 và số 3. Theo đó, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tại tổ dân phố Đồng Nâm, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và mức độ vừa có bệnh nền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện sẽ khám và điều trị cho người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và mức vừa có bệnh nền. Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 đặt tại Bệnh viện Gang Thép, địa chỉ tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện có quy mô tối đa 500 giường bệnh. Bệnh viện có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và có bệnh nền hoặc các bệnh lý nặng trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện có nhiệm vụ khám điều trị cho người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và có bệnh nền hoặc các bệnh lý nặng. Trong trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch hoặc có biến chứng cần can thiệp, hai bệnh viện trên có nhiệm vụ chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoặc bệnh viện khác theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế để theo dõi và tiếp tục điều trị. hai bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 và số 3 chính thức hoạt động từ 9 giờ ngày hôm nay 28 tháng 11 cho đến khi được cấp cho thẩm quyền cho phép giải thể.
Tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 11 đến 6 giờ ngày 28 tháng 11, Thái Nguyên đã ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu liên quan đến chùm ca bệnh trong khu công nghiệp. Hiện tổng số F0 đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 là 140 bệnh nhân. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã có các chùm ca bệnh trong cộng đồng trong khu công nghiệp và phát hiện tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong những ngày gần đây. Để tăng cường giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương triển khai thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp F1 tại thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện việc thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra chính quyền các địa phương trong công tác triển khai thực hiện. Đối với thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, hai địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai quản lý giám sát việc thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm ngày 31 tháng 12, hai địa phương trên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất gửi Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Huyện Phú Lương cũng đã tổ chức họp khẩn trực tuyến với 15 điểm cầu các xã thị trấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, triển khai phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng kích hoạt các điểm cách ly tập trung tại các địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ COVID-19 cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Đặc biệt, huyện duy trì trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của nhân dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm kịp thời phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.
Thưa quý thính giả, mặc dù số ca F0 được ghi nhận trong hai ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng, song theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh, đây không phải là tình huống bất ngờ. Ngoài những kinh nghiệm đã có qua ba đợt dịch để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, Thái Nguyên đã có một thời gian dài trong công tác chuẩn bị các chiến lược, phương án sẵn sàng cho các kịch bản chống dịch. Sự chủ động của Ban Chỉ đạo các cấp và sự đồng lòng của nhân dân sẽ giữ Thái Nguyên là an toàn khu trong mọi tình huống. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Tính đến ngày 27 tháng 11, chỉ sau hơn 20 ngày được kích hoạt, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 95 bệnh nhân COVID-19, trong đó đã có 12 bệnh nhân được xuất viện. Đáng chú ý, thực tế công tác điều trị cho thấy, phần lớn người bệnh khi được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine đều có những triệu chứng rất nhẹ, thậm chí là không có triệu chứng. Ứng phó với những diễn biến mới của dịch, bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng theo các cấp độ dịch có thể phức tạp hơn. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên nói.
Chúng tôi đã đảm bảo khu cách ly của chúng tôi để có thể tiếp nhận bệnh nhân từ không triệu chứng nhẹ đến triệu chứng vừa và thậm chí triệu chứng nặng. Trong cái điều kiện cụ thể của tỉnh, nếu dịch bệnh phát triển theo cái chiều hướng xấu hơn thì toàn thể cán bộ viên chức của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của cấp trên giao.
Hiện toàn tỉnh đã tiêm chủng được gần 1,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có trên 80% người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai đợt tiêm chủng thứ 18. Nhiều địa phương đã phủ được 100% mũi 1 cho toàn dân. Kế hoạch tiêm ngừa cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cũng đang chuẩn bị tích cực. Về kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trung ương sẽ tăng cường vaccine cho Thái Nguyên trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng nhận định là khoảng độ trung tuần tháng 12 thì chúng ta có thể cơ bản đạt được cái chỉ tiêu của cái mũi 1 và mũi 2. Thế và từ trung tuần tháng 12 đổ về cuối tháng 12 thì chúng ta sẽ tập trung lập kế hoạch để tiêm cho đối tượng từ khoảng 16-17 tuổi, tức là cái học sinh trung học phổ thông.
Về lập danh sách cũng như kế hoạch tiêm phòng cho học sinh, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên nói.
Chúng tôi đã lập cái danh sách cái đối tượng học sinh theo hướng dẫn của ngành y tế để sẵn sàng tổ chức tiêm cho đối tượng học sinh từ 18 tuổi trở xuống. Thống nhất ngành y tế là tham mưu tỉnh là sẽ tổ chức tiêm ở tại các nhà trường.
Cùng với chiến lược về vaccine, tỉnh Thái Nguyên hiện đang duy trì hoạt động của gần 2.400 tổ COVID-19 cộng đồng với gần 18.000 người tham gia. Trong việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt song song với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Hơn lúc nào hết, vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng càng trở nên quan trọng. Về khai báo y tế tại cộng đồng, ông Lê Văn Huynh, tổ COVID-19 cộng đồng xóm Phương Nam 3, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ nói.
Công đoàn công dân được về thì chúng tôi cũng đã gọi điện trực tiếp là về thì sẽ đến thẳng trạm y tế để khai báo y tế. Và trở về nhà thì cũng lên cách ly ở nhà theo đúng quy định. Thứ nhất là giữ cho gia đình và cho cộng đồng.
Cũng đề cập về nội dung này, bà Trần Thị Khẳng, tổ COVID-19 cộng đồng tổ dân phố 13, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công chia sẻ.
Bản thân các thành viên trong tổ tự quản phải có trách nhiệm là rất cao. Trước hết là phải theo dõi được cái sự biến động di biến động của người từ vùng dịch. Thứ hai là luôn luôn là động viên và tuyên truyền cho nhân dân thực hiện 5K theo phương châm chống dịch của hiện nay của chúng ta là 5K cộng vaccine.
Tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Với quá trình chuẩn bị, thực tập các phương án và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh, các địa phương đã chủ động điều chỉnh kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả diễn biến dịch. Song hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch. Ngoài thực hiện 5K, người dân cũng cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, theo hướng dẫn của y tế cơ sở.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Một, chịu khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rời, ba, tạm xa nhau 2 mét, bốn, thành thật khai báo nha, năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, okay. Nhắc lại nè. Một, chịu khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rời, ba, tạm xa nhau 2 mét, bốn, thành thật khai báo nha, năm, quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, 5K nhớ nha.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, trời quang mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Đêm và sáng trời rét là hình thái thời tiết hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Thành phố Thái Nguyên ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, để khắc phục tình trạng đô thị hóa, thu hẹp diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thị xã Phổ Yên đã triển khai thí điểm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới nhằm tăng năng suất, sản lượng trên một diện tích cây trồng, từng bước nâng cao giá trị nông sản. Trên cơ sở đó, mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa chất lượng cao được thị xã thực hiện từ đầu năm 2021 đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Được hỗ trợ 40% giá giống, vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, ông Chu Đức Minh và hơn 230 hộ nông dân xã Minh Đức đã tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Kết quả thực tế sau hai vụ trồng giống lúa chất lượng cao VNR20 cho thấy không xuất hiện sâu bệnh hại lúa. Đặc biệt khả năng chống đổ tốt, năng suất trung bình đạt 230 đến 250 kg khô một sào. Chất lượng gạo dẻo ngon. Ông Chu Đức Minh, xóm 12, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên phấn khởi nói.
Thực ra mà nói là các anh chỉ đạo là đối với chúng tôi là thực hiện là rất là tốt, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Về mặt nước non cũng đảm bảo. Thì thực ra mà nói là cho đến giờ phút này nó đã cho cái sản lượng cho chúng tôi là hết sức là tốt.
Bên cạnh đó, người dân tham gia mô hình còn được chi nhánh vật tư nông nghiệp thị xã Phổ Yên hỗ trợ thu mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 7 đến 8%. Sau khi trừ chi phí đầu vào, người dân thu nhập trên 25 triệu đồng một hecta. Ông Trần Văn Thụ, giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên chia sẻ.
Qua mô hình này thì mở ra được cái việc là tạo ra được cái sản phẩm hàng hóa của sản phẩm lúa gạo của thị xã Phổ Yên mình.
Để tiếp tục nhân rộng kết quả của mô hình, thị xã Phổ Yên sẽ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa giống VNR20 vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh. Công ty cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ thị xã thực hiện mô hình chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và sản xuất. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
Lựa chọn những vùng có điều kiện sản xuất tập trung, người dân có trình độ dân trí cao và định hướng các vùng đó sản xuất hàng hóa. Thứ hai là tiếp tục lựa chọn những giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của địa phương để đưa vào gieo trồng. Và thứ ba là khuyến khích và động viên chỉ đạo người dân thực hiện liên kết với các nhà, đó là nhà khoa học, nhà kỹ thuật, nhà doanh nghiệp và nhà nông để thực hiện sản xuất liên kết.
Ngoài những mô hình sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tiêu chuẩn hữu cơ, tới đây thị xã Phổ Yên sẽ triển khai nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, liên kết chuỗi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm nhằm đảm bảo an ninh lương thực, gia tăng giá trị kinh tế cho người nông dân và lợi ích đối với doanh nghiệp. Tiếp tục với những tin tức khác, sáng 27 tháng 11, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức bế mạc Hội thi giáo viên các trường quân sự quân khu, quân đoàn năm 2021. Hội thi giáo viên các trường quân sự quân khu, quân đoàn năm 2021 có 12 đoàn tham gia, 7 trường quân sự quân khu, trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 4 trường quân sự quân đoàn với 56 đồng chí. Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 5 nội dung. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 230.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có trên 150.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại gần 1.400 công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 đạt 250.000 đoàn viên công đoàn, có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn, phấn đấu 85% trở lên đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.
Năm 2021, huyện Phú Lương đã tổ chức được hơn 1.000 buổi tuyên truyền phổ biến về pháp luật với tổng số cho hơn 43.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn cấp phát được hơn 24.300 tài liệu tuyên truyền. Qua đánh giá, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, đưa thông tin pháp luật đến với người dân được triển khai đáp ứng yêu cầu của luật phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã vừa phối hợp với thị đoàn Phổ Yên đến trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mới đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Ban, sinh năm 1944 ở xóm Trường Giang, xã Vạn Phái. Bà Trần Thị Ban là nữ thanh niên xung phong thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Bà có một người con gái nhưng trí tuệ không minh mẫn. Hiện nay, con gái bà cũng đơn thân nuôi con. Trước đây, gia đình bà sống trong căn nhà chật chội, rộng chỉ khoảng 20m² và đã xuống cấp. Nay được sự trợ cấp các ngành cùng sự nỗ lực cố gắng của gia đình, bà đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố khang trang hơn. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích trên 50m², được xây theo kiểu cấp 4, 3 gian, mái lợp tôn lạnh, nền lát gạch hoa. Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng ngôi nhà là gần 150 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, thị đoàn hỗ trợ 36 triệu đồng, còn lại là sự giúp đỡ của xã và bà con trong xóm.
Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở miền núi của tỉnh Thái Nguyên đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ. Trong đó, việc xây dựng các sản phẩm theo chương trình OCOP đã được chú trọng nhằm thích ứng trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần qua bài viết sau, mời quý vị cùng nghe.
Với mục tiêu phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, tháng 3 năm 2021, hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai được thành lập với 7 thành viên. Doanh thu bình quân hợp tác xã bước đầu đạt từ 200 đến 250 triệu đồng trên tháng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho trên 20 lao động của địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đầu ra của sản phẩm mì bún khô đã chững lại, sản xuất cũng cầm chừng. Do đó, hợp tác xã đã đăng ký sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đợt thẩm định lần 1 năm 2021, Hội đồng đánh giá chương trình OCOP huyện Võ Nhai đã chấm điểm sản phẩm mì bún khô của hợp tác xã đạt 4 sao và tiếp tục gửi lên cấp tỉnh thẩm định. Ông Hoàng Tiến Diện, giám đốc hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện, xã Tràng Xá, Võ Nhai, chia sẻ thêm về nguyện vọng của mình.
Mong là các cơ quan chức năng giúp đỡ hợp tác xã chúng tôi tiêu thụ sản phẩm để mang lại cái nguồn thu cho công nhân và cho hợp tác xã.
Còn đối với hợp tác xã nông sản nếp vải Ôn Lương, huyện Phú Lương, xây dựng sản phẩm OCOP cũng là hướng đi được chú trọng. Sau gần một năm xây dựng, sản phẩm gạo nếp vải của hợp tác xã được huyện Phú Lương đánh giá 4 sao. Trong điều kiện khó khăn khi tiêu thụ ngoại tỉnh, ngoài việc tăng cường tiêu thụ tại chỗ, hợp tác xã đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên mạng thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Hiện nay, hợp tác xã đã đầu tư thêm các trang thiết bị, máy móc phục vụ chế biến sản phẩm từ gạo nếp vải như máy hút chân không, máy làm cốm, máy xay xôi. Chia sẻ về sản phẩm, bà Nguyễn Xuân Huế, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản nếp vải Ôn Lương, Phú Lương nói.
Hiện tại thì hợp tác xã là đang có 10 ha sản xuất Việt Gáp đấy. Tiếp theo thì khi mà đã đạt sao thì hợp tác xã sẽ hướng đến là đến các siêu thị lớn, ví dụ như là Bixi hay là Mart hay là ví dụ như là trạm dừng nghỉ. Nói chung là hết dịch thì hợp tác xã sẽ có nhiều việc để làm, nhưng bây giờ trong dịch này nói tóm là hợp tác xã nếu như vẫn còn thì hợp tác xã cần rất nhiều ban ngành, rồi cần rất nhiều là nhà phân phối vào cùng hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm của bà con đấy.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp ở miền núi còn khó khăn, việc xây dựng sản phẩm OCOP là một hướng đi tất yếu nhằm phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế để gia tăng giá trị nông sản, giúp kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm và học hỏi các điều kiện cải tiến bao bì, nhãn mác. Với hơn 300 hợp tác xã hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện nay 76 sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên đã được giới thiệu quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm được tiếp cận số lượng khách hàng đông đảo trên toàn quốc. Từ việc xây dựng nên các sản phẩm OCOP, đối với các hợp tác xã nông nghiệp, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đã được ngành nông nghiệp xây dựng nhiều phương án khác nhau. Ông Phan Văn Tường, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Phú Lương cho biết.
Phối hợp kết nối với lại chuyển đổi kỹ thuật số để đảm bảo đưa các cái thông tin đi để tuyên truyền các cái sản phẩm, làm sao mà phối hợp cùng với lại các cửa hàng bán lẻ cũng như là các cái hợp tác xã để tiêu thụ các mặt hàng trên địa bàn huyện kịp thời hiệu quả.
Còn bà Lương Đỗ Hà My, Phó trưởng phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Võ Nhai thông tin thêm.
Để đảm bảo cho cái việc tiêu thụ trong điều kiện Covid hiện nay, phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của huyện với 16 sản phẩm.
Việc các hợp tác xã nông nghiệp ở miền núi chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP không chỉ là giải pháp quan trọng để nâng tầng sản phẩm. Đây còn là việc gỡ khó cho tiêu thụ khi các sản phẩm OCOP sẽ được nhập vào các hệ thống kinh doanh của thị trường, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bổ trợ cho lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, các hợp tác xã, nhất là ở miền núi, cần quản lý và nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm. Bên cạnh đó, đơn vị cần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển hơn nữa các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 15 đến 27 độ, phía Nam 17 đến 24 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Vùng Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Thu Hằng, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.